Thà con hành động phạm lỗi để rồi chịu cái quả thì đành đi. Đằng này con chỉ cần suy nghĩ quấy thôi mà con cũng phạm lỗi, cũng chịu quả ngang như vậy thì thầy chẳng đành. Tức là luật pháp thế gian á, thì chúng ta thấy nhiều khi á, là người ta không có bắt những cái người mà phạm tội tư tưởng vì nó không có bằng cớ. Nhưng mà cái luật công bình của tạo hóa thì nghiêm hơn. Chỉ cần anh phạm tội tư tưởng là đã chịu quả báo rồi. Người đời mới nói, ủa sao mà bất công quá vậy? Tôi mới nghĩ bậy, chưa có hại ai mà sao mà phạt tội tôi? Nhưng đây là một đạo lý rất là khoa học. Chúng ta biết rằng, khoa học đã chứng minh rằng, cái tư tưởng của con người nó vô hình, nhưng nó có sức mạnh. Những người có nghị lực, sức mạnh rất mạnh. Những người tu thiền, tu cao, thiền đến cấp cao, tư tưởng mạnh ghê lắm. Tư tưởng nó toát ra và nó làm ô nhiễm môi trường chung quanh, rồi nó xông lên trên không trung, mà trong đạo gọi là trung giới, rồi nó tích lại trên đó, nó chờ thời, nó lên trên đó. Ví dụ anh A nghĩ bậy, cái tư tưởng anh nó lên trên nó tụt rồi, mà rủi ở trên nó đang có 3, 4, 50 cái tư tưởng xấu cũng đồng dạng với ảnh. Tức là ngưu tầm ngưu, mã tầm ngã, thì những cái tư tưởng xấu này nó đồng dạng với nhau, nó kết lại với nhau. Thế cái tư tưởng của Anna hồi nãy nó còn yếu, bây giờ nó được trợ lực, nó mạnh vô cùng. Và vì Anna vừa mới nghĩ tới nó, thế là nó dội lại Anna theo cái luật phản xạ. Thế là hồi nãy Anna chỉ nghĩ quấy thôi, bây giờ ảnh thấy là phải làm cái chuyện đó ra. Như vậy ảnh đã trực tiếp tạo nghiệp xấu. Cái hiệu hậu quả thứ hai là như thế này. Cái tư tưởng của Anna nó xấu, nó lên trên đó, rồi nó nằm ở trên đó nó chờ anh B. Anh B nghĩ xấu, cái tư tưởng của ảnh chưa thực hiện, nhưng nó lên trên không trung, nó nằm ở đó. Rủi quá, nó gặp cái tư tưởng của anh A là giống như vậy, hai đứa nó nhập vô. Nó nhập vô thì bây giờ anh B vừa mới nghĩ nó xẹt xuống, nó ứng vô anh B. Anh B làm bậy. Thành ra anh A nghĩ bậy, anh A chưa làm, nhưng bây giờ rốt cuộc thì anh B làm, mà có phần góp sức của anh A, cho nên là anh A cũng chịu trách nhiệm. Mà bây giờ là tới hai người làm bậy rồi. Cái hậu quả thứ ba là hai ba cái tư tưởng xấu nó tụ lên trên nó, rồi cái thế gian thời mạt pháp này người ta nghĩ bậy nhiều quá, nghĩ toàn cầu luôn, nó mới tụ lên trên đó. Thì bây giờ khi nó phản hồi cái xấu về đó, thì không phải chỉ cá nhân anh A anh B làm bậy nữa, mà cả một vùng làm bậy. Đó là lý do tại sao bây giờ chúng ta thấy thiên tai loạn lạc, chiến tranh nó xảy ra trên cái bình diện toàn cầu, khi thì ở khu vực, khi ở những địa phương rất lớn. Chúng ta nói rằng cái đó là tình cờ, nhưng thiệt ra không phải tình cờ, mà do cái mà những cái tà khí, do cái tư tưởng xấu người nó tụ lên trên trung giới, bây giờ cái dịp nó dội xuống con người lãnh đủ. Cho nên trong đạo Cao Đài, những cái khóa tu ơn trên thường dạy các tịnh viên là phải tịnh tập thể để lấy cái tư tưởng lành tụ lại, tạo thành cái sức mạnh xông lên trung giới, để dùng cái sức mạnh chánh khí của mình, trong sáng của mình, giải tỏa cái tà khí trên trung giới đi, để cái đó nó đỡ dội xuống thế gian. Đó là một cách mà các đấng trong Cao Đài dạy cho các tịnh sĩ Cao Đài, là làm công quả cứu nạn cho chúng sanh. Mà chúng ta làm âm thầm, cho nên bá tánh nhiều khi đó hưởng được cái phước đó mà bá tánh không biết để cảm ơn mình. Thế thì do cái chỗ như vậy, chúng ta mới hiểu là trong cái đạo Nhật Thường Hành đó, thì sau khi dạy những cái chuyện về rèn tâm, rèn thân, Đức Giáo Tông mới chỉ qua thêm một cái nữa, cái đầu của mình. Đức Giáo Tông cho hai bài, một bài là Giới Ý Kinh và một bài là Giới Tư Tưởng Kinh. Đức Giáo Tông sợ rằng mình chưa làm bậy, nhưng mà cái đầu mình đã nghĩ bậy rồi, mà hãy cái đầu mình nghĩ bậy là không thể lên Bạch Ngọc Kinh được. Thì Đức Giáo Tông mới dạy như thế này, ý là ác nghiệt mọi điều, trong đời vạn sự ý nhiều tội hơn, những điều sâu hiểm ghét thương đều do ý ác tạo đường nghiệp căn. Rồi còn cái chuyện mà tà khí trên trung giới do tư tưởng xấu gây ra thì Đức Giáo Tông dạy,